cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh trước đây, tôi đã cùng quý vị và các bạn tìm hiểu phần đầu của Jonah đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3. Nói đến việc Jonah bị nuốt trong bụng cá. Sau khi bị các thủy thủ trên tàu Tarisi ném xuống biển, có nhiều người cho rằng Jonah vẫn còn sống trong bụng cá 3 ngày 3 đêm và sau đó được nhả ra trên đất khô. Nhưng tôi tin rằng Jonah đã chết trong bụng cá và ông được Đức Chúa Trời làm cho sống lại. Tôi xin nhắc lại phân đoạn Kinh Thánh trong Jonah đoạn 2, câu 1 đến câu 3. Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Jonah. Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Jonah từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà rằng: tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài trả lời cho tôi. Từ trong bụng âm phủ tôi kêu la thì Ngài đã nghe tôi. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Jonah đoạn 2 câu 4. Ngài đã quăng tôi trong vực sâu, nơi đáy biển, và dòng nước lớn bao bọc lấy tôi. Hết thảy những sóng lượn và những ba đào của Ngài đều trải qua trên tôi. Xin chúng ta đừng nên xem nhẹ lời này. Nếu Jonah sống trong bụng cá, thì ông cũng sống giống như cá, bởi vì ông bị tràn ngập bởi nước. Ông nói: và dòng nước lớn bao bọc lấy tôi, hết thảy những lượn sóng và những ba đào của Ngài đều trải qua trên tôi. Nói một cách khác, Jonah bị ướt cả người. Tôi nghĩ tất cả đều bị ướt khi cố gắng cho rằng một người có thể sống trong bụng cá 3 ngày đêm. Riêng tôi có cảm nghĩ rằng ma quỷ làm cho chúng ta tranh luận về điều này, để cho chúng ta mất đi lẽ thật lớn về sự phục sinh. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Jonah đoạn 2 câu 5. Tôi đã nói rằng, tôi đã bị ném khỏi trước mặt Ngài. Dầu vậy, tôi còn nhìn lên đền thánh của Ngài. Jonah đang nói về sự chết. Jonah tin rằng, ông sẽ được làm cho sống lại từ kẻ chết. Ông được nuôi dưỡng lớn lên trong thời kỳ của ước. Và tôi nghĩ rằng Jonah là một trong số nhiều người ở vương quốc miền Bắc vẫn trung tín đi xuống Jerusalem để thờ phượng Chúa trong đền thờ. Họ đến đền thờ của Solomon xây dựng là nơi thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống, chân thật. Jonah nói rằng, tôi tiếp tục nhìn lên đền thánh Ngài, và Đức Chúa Trời sẽ làm cho tôi sống lại. Những lời này có giống như một người còn đáng sống không? Xin mời các bạn nghe tiếp. Trong Giô-na đoạn 2 câu 6, nước bao phủ lấy tôi, cho đến linh hồn tôi, vực sâu dây lấy tôi tư bề, rong rêu vấn vít đầu tôi. Con cá biển lớn này đã ăn nuốt nhiều sông biển. Một số rong biển mà tôi đã kéo ra từ biển Thái Bình Dương dài 7-8 thước. Con cá lớn này đã ăn đầy rong biển trong bụng. Giô-na nói rằng, tôi đã đi xuống đó, và các rong biển bao phủ lấy tôi. Các bạn có nghĩ rằng Giô-na diễn tả cảnh dễ chịu khi ở trong bụng cá này không? Tôi không nghĩ như thế. Tôi nghĩ Giô-na đang cố gắng nói với chúng ta rằng ông ta đã đi xuống tận đáy vực sâu và ông đã chết. Và tiếp đến trong Giô-na đoạn 2 câu 7. Tôi đã xuống đến chân nền các núi. Đất đã đóng then nó trên tôi đời đời. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhưng Ngài đã đem mạng sống tôi lên khỏi hầm hố. Xin chúng ta chú ý lời Giô-na nói. Tôi đã xuống đến chân nền các núi, đất đã đóng then nó trên đầu tôi đời đời. Đây là phương cách nói về sự chết. Giô-na nói rằng, đất đã phủ trên tôi đời đời. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhưng Ngài đã đem mạng sống tôi lên khỏi hầm hố. Chữ hầm hố ở nơi đây nói về sự chết, nói về ngôi mộ. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng dùng từ ngữ này trong ngày lễ ngũ tuần khi nói về Chúa Giê-xu đã không bị hư nát, như được ký thuật trong sách Công vụ đoạn 2, câu 25-31. Nó sẽ là một phép lạ về Chúa Giê-xu khi Ngài chết. Ngài đã không thấy sự hư nát, thân thể của Ngài đã không có hư hoại. Đó là sự khác biệt về từng trải của Giô-na và Chúa Giê-xu. Giô-na đã thấy sự hư hoại khi ở trong sự chết. Thân thể của Giô-na bắt đầu hư hoại trong bụng cá 3 ngày và 3 đêm. Nhưng Chúa đã đem mạng sống Giô-na lên khỏi hầm hố. Điều đó cho chúng ta thấy tại đây là gì? Trong sự phán xét của tôi, rõ ràng Giô-na đã xác định rằng ông đã chết. Phép lạ tại đây là sự phục sinh. Và đó là một phép lạ lớn lao so với một người còn sống trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Tôi nghĩ nó là một điều rất quan trọng khi có một sách trong Cựu Ước dạy về sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ. Sự phục sinh là một trong hai cột trụ mà Hội Thánh dựa lên. Nó là sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ. Cả hai điều này được dạy trong Cựu Ước, và sách Giô-na có một hình ảnh giải bài về sự phục sinh. Và tiếp đến trong Giô-na, đoạn 2 câu 8. Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài trong đền thánh Ngài. Tôi nghĩ lời giải thích thông thường cho điều này là Giô-na bị cá nuốt vào. Ông rất sợ hãi và bắt đầu kêu cầu với Đức Chúa Trời ngay lập tức để xin Ngài giải cứu. Và tiếp tục cầu nguyện trong khi ông bị nuốt từ miệng cá xuống cuống họng. Giô-na nói, khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, nó ít nhất là có khoảng 5 phút trước khi Giô-na rơi vào tình trạng bất tỉnh. Nhưng trước khi bất tỉnh, ông nói, tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va. Và đây là lúc Giô-na cầu nguyện lời cầu nguyện của ông. Xin các bạn đừng cố gắng nói với tôi rằng ông cầu nguyện vào ngày thứ 3 sau khi đã ở trong bụng cá 3 ngày đêm trong sự cáo trách và lo lắng cho linh hồn. Giô-na nói rằng linh hồn của ông đã bị ướt, và giờ đây ông nói rằng linh hồn của ông mòn mỏi trong ông. Điều đó có nghĩa rằng ông đã mất đi sự nhận biết trong bụng cá. Lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài, vào đền thánh Ngài. Trước khi Giô-na rơi vào tình trạng bất tỉnh, trước khi Giô-na chết, ông đã cầu nguyện lời cầu nguyện này. Giờ đây Giô-na có sự nhận xét, và nó là một trong nhiều châm ngôn mà các bạn tìm thấy trong Kinh Thánh. Trong Giô-na đoạn 2 câu 9, những kẻ chăm sự hư không giả dối thì lìa bỏ sự thương xót của mình. Tôi cố gắng đi đến sự giải thích thỏa lòng về câu này, nhưng tôi đã không thể nào đạt được. Do vậy, tôi cho các bạn lời giải thích mà tôi có. Đây là một nền tảng lớn trong Kinh Thánh. Hư không là một sự trống rỗng. Và tại đây, Jonah đang nói với những người đã thấy sự trống rỗng, sự hư không, mà đó chỉ là một giấc mơ mà không bao giờ đạt đến. Jonah nói đó là sự hư không, trống không. Jonah nói rằng họ đã lìa bỏ sự nhân từ mà họ có thể nhận được. Lúc này, Jonah nói, tôi kêu cầu cùng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Tôi không còn là một tiên tri không hài lòng nữa, đã vội vã đi Tarsi, đi ngược hướng, bởi vì tôi đã ghét người Ninive và không muốn họ cứu rỗi. Giờ đây, tôi phải đối diện với sự thật ngay tại chỗ này, ngay tại dưới này. Jonah có ý muốn nói rằng, giờ đây tôi muốn làm công việc của Đức Chúa Trời. Tôi kêu cầu sự thương xót của Ngài và tìm thấy sự thương xót của Ngài đối với tôi. Jonah kêu cầu với Chúa và bày tỏ thái độ của ông với lời này. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Jonah đoạn 2 câu 10. Nhưng tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài. Tôi trả sự tôi đã hứa nguyện, sự cứu rỗi đến từ Đức Giê-hô-va. Nhưng tôi đã dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể hiểu là Jonah không có thể dâng của lễ cảm tạ trong lòng và trong đời sống khi con cá vừa mửa ông ra trên đất khô. Jonah rất là dơ bẩn trong khi vừa ra khỏi miệng cá. Nhưng ông dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã giải cứu ông và làm cho ông sống lại từ kẻ chết. Ông nói rằng, tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện. Các bạn có biết sự hứa nguyện của Jonah là gì? Các bạn có tưởng tượng nó là gì không? Jonah nói với Chúa, tôi sẽ đi đến Ninive. Trước đây, ông đã nói rằng, tôi không muốn đi Ninive. Nhưng giờ đây ông thay đổi suy nghĩ. Đức Chúa Trời đã làm Jonah thay đổi chiều hướng này. Giờ đây, ông muốn làm một sự hứa nguyện. Ông sẽ đi đến Ninive. Chúa cũng có sự đối xử với nhiều người trong chúng ta như vậy. Dầu rằng, Ngài không có đặt tôi vào bụng cá, nhưng Ngài đã để tôi qua cơn bệnh nặng. Xin đừng hiểu lầm tôi nhé. Tôi không có ý trách Chúa về điều đó. Ngài đã phán xét tôi. Tôi có sự sửa phạt từ lúc đó, bởi vì tôi nghĩ tôi đã học được tất cả mọi bài học mà một người lớn tuổi có thể học. Nhưng tôi nhận biết rằng, tôi chưa học hết. Tôi chuẩn bị để nói một điều giống như Jonah đã nói. Tôi cảm tạ Chúa về sự thử thách mà Ngài cho phép xảy ra cho tôi và sự giải cứu của Ngài với tôi. Tôi đã làm sự hứa nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi đã hứa nguyện với Ngài rằng tôi sẽ tận hiến phần còn lại của đời tôi để rao giảng ra lời của Ngài. Đó là những điều Ngài đã kêu gọi tôi thực hiện. Cũng có nhiều người tìm thấy lỗi lầm và phương cách mà tôi làm việc. Tôi cũng không hoàn toàn thỏa lòng với chính tôi. Tôi mong ước rằng tôi có thể làm tốt hơn. Vì thế, tôi đã làm một sự hứa nguyện với Đức Chúa Trời, và tôi hiểu được lời hứa nguyện mà Jonah đã làm. Jonah nói rằng, lạy Chúa, tôi sẽ đi đến Ninive và làm điều Chúa muốn con làm. Jonah nói, sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va. Theo nhận xét của tôi, đây là một lời công bố quan trọng mà chúng ta tìm thấy trong sách Jonah. Tôi nghĩ nó rất quan trọng, rất quan trọng. Xin hãy chú ý một lần nữa những gì Jonah đã nói. Tôi đã trả sự tôi đã hứa nguyện, sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va. Ông đang nói về sự giải cứu. Có một vài điều mà chúng ta cần chú ý. Sự cứu rỗi là công việc của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Sự cứu rỗi không bao giờ là công việc của con người cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không thể cứu chúng ta bởi công việc của chúng ta. Bởi vì đứng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta là con người bất toàn, không trọn vẹn. Vì thế, Đức Chúa Trời không thể chấp nhận. Nếu sự cứu rỗi này tùy thuộc vào chúng ta, hay tùy thuộc vào công việc của chúng ta? Nếu tùy thuộc vào những gì chúng ta làm, chúng ta không thể nào được sự cứu rỗi. Từ ban đầu, chúng ta là tội nhân hư mất và chết trong lầm lỗi và tội ác của mình. Nếu sự giải cứu đến, nó sẽ đến với chúng ta giống như nó đã đến với Jonah, là một người tuyệt vọng và chết trong bụng cá. Nếu Jonah được sống lại, và nếu ông được sử dụng bởi Đức Chúa Trời, đó là sự giải cứu đến từ Đức Giê-hô-va. Nếu các bạn có một sự cứu rỗi, thì đó là sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi là một điều tuyệt vời mà các bạn và tôi có thể đặt trong ba thì. Thì quá khứ, tôi đã được cứu. Thì hiện tại, tôi đang được cứu rỗi. Và thì tương lai, tôi sẽ được cứu rỗi. Vì thế, sự cứu rỗi là một công việc của Đức Chúa Trời từ ban đầu cho đến cuối cùng. Giờ đây, chúng ta để thì giờ xem xét Kinh Thánh nói gì về điều này. Thứ nhất, tôi đã được cứu rỗi, thuộc về thì quá khứ. Chúa Giê-xu đã nói ở trong Giăng đoạn 5 câu 24, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin tấn đã sai ta thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Trong giờ phút nào các bạn tin cậy Đấng Christ, các bạn có được sự sống đời đời. Đó là điều xảy ra trong quá khứ đối với những ai hiện nay là cơ đốc nhân. Nếu vào một thời điểm nào đó trong quá khứ mà các bạn đã tin nhận Đấng Christ và tất cả những công việc Ngài làm, Chúa Giê-xu nói, ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Trong Giăng đoạn 3 câu 36. Các bạn nhận được sự sống đời đời khi các bạn tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Các bạn không làm bất cứ điều gì hết. Ngài ban cho người tiếp nhận sự cứu rỗi như là một món quà. Và tiếp đến ở trong Roma đoạn 6 câu 23 cũng nói rằng, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Tôi đã được cứu rỗi, nhưng tôi đã được cứu rỗi bằng cách nào? Bởi nhờ tin cậy Đấng Christ và công việc của Ngài. Nó không phải cứu về việc công bình của chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh, như điều đã được nói ở trong sách Tích đoạn 3 câu 5. Đến phần thứ hai, tôi đang được cứu rỗi, thuộc về thì hiện tại. Đức Chúa Trời không bỏ chúng ta, Ngài đang chăm chú và tiếp tục làm việc trong đời sống của chúng ta. Chúng ta được nói trong sách Philip đoạn 2 câu 12-13. Lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy, chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Chúng ta không thể nào tự làm gì để được sự cứu rỗi cho đến khi nào Đức Chúa Trời làm việc trong đời sống của các bạn. Và Phaolô cũng nói thêm ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 đến câu 10. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Công việc của Ngài làm ra cho chúng ta là gì? Đó là Ngài tạo dựng nên chúng ta trong Đấng Christ. Chúng ta được ban cho một đời sống mới để làm mọi việc lành. Vì thế, giờ đây nhờ vào quyền năng của Đức Thánh Linh, con cái của Đức Chúa Trời sanh ra những bông trái. Chúa Giê-xu nói rằng, Ngài muốn chúng ta sanh ra nhiều trái, như được nói ở trong sách Giăng đoạn 15 câu 1 đến câu 5. Và Phaolô cũng nói cho chúng ta ở trong sách Galati đoạn 5 câu 22 đến 23. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Đây là tất cả công việc lạ lùng và ân điển của Ngài, và Ngài muốn những điều này trong đời sống của chúng ta hiện nay. Các bạn và tôi có thể được tăng trưởng trong ân điển và trong sự hiểu biết Đấng Christ. Tôi đang được cứu rỗi và tôi có thể trở thành một cơ đốc nhân tốt hơn năm trước đây. Tôi thấy có sự nản lòng một chút về điều này. Khi tôi thấy rằng một số cơ đốc nhân mà tôi quen biết, họ không tăng trưởng mà còn lại thụt lùi xuống dốc. Nhưng do vậy, tôi thấy nhiều người được tăng trưởng và tôi được phấn khởi vui mừng. Có thể Đức Chúa Trời vẫn chưa hài lòng với tôi, nhưng Ngài không bỏ tôi. Ngài vẫn còn làm nên sự cứu rỗi trong tôi, vì sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va. Đến điều thứ ba, liên hệ về sự cứu rỗi. Tôi sẽ được cứu rỗi, thuộc về thì tương lai. Có một ngày sẽ đến khi tôi sẽ được cứu rỗi. Phao-lô đã nói với một sứ trẻ, Ti-mô-thê. Ở trong sách Ti-mô-thê thứ nhì, đoạn 3, câu 14-17. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai. Và từ khi con còn thơ ấu, đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con được khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, quyết cho sự dạy dỗ, vẽ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Ti-mô-thê là người đã được cứu rỗi, nhưng Phao-lô muốn nói thêm rằng Kinh Thánh có thể làm cho Ti-mô-thê tăng trưởng và có thể sống cho Đức Chúa Trời. Dầu rằng ngay khi chúng ta đến gần cuối cuộc đời, chúng ta vẫn chưa được hoàn tất. Vì thế, xin các bạn đừng thất vọng hay nản lòng với tôi. Tôi cũng không nản lòng với các bạn, bởi cớ tình yêu thương. Sứ đồ Giăng đã nói ở trong sách Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 2. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Chúng ta sẽ thấy Chúa vào một ngày sắp đến, và chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài. Nhưng hiện nay, tôi chưa giống như Ngài. Nhưng vào một ngày sắp đến, tôi sẽ trở nên giống như Ngài. Và đó là lúc mà các bạn có thể vui mừng với tôi. Và các bạn sẽ yêu mến tôi. Không những là tôi có thể yêu mến mọi người, nhưng mọi người cũng yêu mến tôi nữa. Khi chúng ta lên thiên đàng, chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài. Sự cứu rỗi đến từ Đức Giê-hô-va. Đây là một lời công bố tuyệt vời mà nó được tìm thấy trong sách Cựu Ước, trong sách Jonah này. Các bạn có biết rằng Jonah đã học điều đó ở nơi nào không? Jonah đã học biết điều này khi bị nuốt vào trong bụng cá và sau khi bị mửa ra. Tại đó, Jonah nói lời công bố lớn lao này. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta để ý đến điều kế tiếp. Nói đến việc Jonah đến đất khô. Ở trong Jonah, đoạn 2 câu 11, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng con cá, thì nó mửa Jonah trên đất khô. Tôi không thể nào chống lại lời công bố này. Nó tỏ bày rằng, chúng ta không thể nào đè bẹp người tốt này xuống. Có người nói rằng, ngay cả con cá cũng không thể nào tiêu hóa Jonah, một tiên tri sai phạm. Nhưng Jonah giờ đây là một người khác biệt. Ông đã làm lời hứa nguyện với Đức Chúa Trời. Ông hứa nguyện rằng ông sẽ đi đến Ninive. Và giờ đây, Jonah đang đi về hướng đó. Quý vị và các bạn thân mến, qua sách Jonah đoạn 2 này, tôi và các bạn học thấy một điều hết sức đặc biệt. Đó là Jonah là một tiên tri, một tôi tớ hầu việc Đức Chúa Trời. nhưng ông đã đi sai hướng. Và Đức Chúa Trời vẫn còn thể hiện lòng tốt, lòng nhân từ của Ngài đối với ông. Ngài đã dùng một sự việc xảy ra, đó là con cá đã nuốt Jonah khi bị quăng xuống biển. Và qua sự việc này, Jonah đã đổi hướng. Cảm ơn Chúa cho nhiều biến cố xảy ra trong đời sống của các bạn, cũng như chính tôi, để có một sứ điệp, để có một sự dạy dỗ. Vì khi biết rằng chúng ta đi sai hướng Đức Chúa Trời, mà Ngài vẫn còn yêu thương, dùng những điều này để kéo chúng ta trở về. Xin Chúa cho tôi và quý vị, chúng ta biết lắng nghe sự dạy dỗ của Ngài, đi theo đường hướng của Ngài. Và những ai đi theo đường hướng của Chúa, người đó sẽ tìm thấy được sự phước hạnh và đạt được kết quả trong sự mình vâng lời. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến sách Jonah đoạn thứ 3.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Sống với Chúa ngày đêm.